tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh, và đây là bài học thứ 12 về gia đình ông Gia-cốp. Chúng ta đã nhìn vào hôn nhân của Gia-cốp, tình yêu của ông đối với nàng Ra-chên, mối quan hệ giữa ông với ba người vợ kia, cũng như mối quan hệ giữa các bà vợ với nhau. Vì hôn nhân của Gia-cốp không theo mẫu mực Chúa định, một vợ, một chồng, nên gia đình ông không yên vui, không hiệp nhất. Trong bài học kỳ trước, chúng ta đã nhìn vào mối quan hệ giữa Gia-cốp với các bà vợ, đặc biệt là với Ra-chên, người yêu đầu tiên của ông. Chúng ta cũng biết về sự ganh tị, tranh giành giữa các bà vợ với nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào các con trong gia đình Gia-cốp để tìm những điều Chúa nhắc nhở, dạy dỗ chúng ta. Trước hết chúng ta nhìn đến các con trong gia đình Gia-cốp. Ông Gia-cốp được Chúa ban cho 12 con trai và một con gái. Những người con này do bốn bà mẹ sinh ra. Theo Sáng Thế Ký chương 29 và 30, tên 13 người con đó như sau. Con đầu lòng của Lê-a là Ru-ben, rồi đến Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Issachar và Sa-bu-lôn. Ngoài 6 người con trai này, bà Lê-a sinh được một con gái tên là Đi-na. Như vậy, Lê-a có 6 con trai và một con gái. Bà Ra-chên thì chỉ có 2 con trai là Joseph và Benjamin. Nàng hầu Bila sinh được 2 con trai là Dan và Nephtali. Và nàng hầu Sinh-ba có 2 con trai là Gad và Asher. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào ưu điểm của những người con này. Ưu điểm chung của các con trai Gia-cốp qua điều Kinh Thánh ghi lại là họ hiệp một lòng, đồng một ý để binh vực người em gái tên Dina khi cô này bị hoàng tử Si-chem xúc phạm. Các con của Gia-cốp hiệp một trước sự việc không hay xảy ra cho người em gái của mình. Tuy nhiên, vì thương em và quá căm giận điều hoàng tử Si-chem đã làm, nên họ đã phạm tội giết người. Khi vua Si-chem xin cưới Dina cho con trai của ông, các con của Gia-cốp ra điều kiện là tất cả người nam trong thành Si-chem phải chịu cắt bì thì lời cầu hôn mới được chấp nhận. Dân Si-chem đồng ý, và trong khi mọi người nam đang đau đớn vì vết thương, các con của Gia-cốp xông vào đánh phá thành Si-chem, giết người, cướp hết tài vật và bắt tất cả đàn bà, trẻ con làm tù binh. Họ cũng giết hoàng tử Si-chem và vua Hê-mô để giải cứu Dina. Việc làm tàn ác này khiến ông Gia-cốp bối rối và lo lắng. Ông nói với Si-mê-ôn và Lê-vi, các con gây rắc rối cho cha, làm cho cư dân xứ này ghê tởm cha. Cha chỉ có một ít người, Nếu họ liên kết lại chống đối và tấn công cha, thì cha và cả nhà mình sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mấy người con phân trần, chẳng lẽ để cho họ đối xử với em gái chúng con như một gái điểm sao? Chúng tôi vừa trích đọc sách Sáng Thế Ký chương 34, câu 30 và 31. Nói về khuyết điểm của các con trai ông Gia-cốp. Khuyết điểm chung, như chúng ta đã thấy, các con của Gia-cốp có tính nóng nảy, mưu mô, không chân thật và rất tàn ác. Họ lừa dối người dân thành Si-chem, nói rằng tất cả người nam trong thành phải chịu cắt bì thì lời cầu hôn của vua họ mới được chấp nhận. Nhưng sau đó, các con Gia-cốp lợi dụng cơ hội tiêu diệt cả thành Si-chem để trả thù cho người em gái. Ngoài ra, qua câu chuyện về Joseph, người em áp út trong gia đình, khuyết điểm nổi bật của các con trong gia đình Gia-cốp là ganh ghét. Ganh ghét em mình đến nỗi quyết tâm tìm cơ hội làm hại đứa em nhỏ hiền lành, mồ côi mẹ. Các con trai lớn của Gia-cốp ghét và muốn giết Joseph chỉ vì Joseph được cha thương yêu nhất trong gia đình. Kinh Thánh ghi như sau. Đây là chuyện dòng dõi của Gia-cốp. Joseph tuổi 17, chăn chiên với các anh mình. Người đi kết bạn cùng con của Bila và con của Sinba, hai hầu thiếp của cha mình. Joseph thuật lại các chuyện xấu họ nói. Và Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác. Vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, bèn sinh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Trích Sáng Thế Ký chương 37 câu 2 đến câu 4. Lòng ganh ghét đó đã khiến các anh muốn giết đứa em nhỏ hiền lành. Thật đúng như lời Chúa cảnh cáo qua sứ đồ Giăng. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Trích thư Giăng thứ nhất, chương 3 câu 15. Kinh Thánh cũng ghi lại nhiều chi tiết cho thấy lòng nham hiểm của các anh đối với Joseph. Sáng Thế Ký chương 37 ghi như vậy. Các anh của Joseph đi chăn chiên cho cha tại Si-chem. Israel nói cùng Joseph, các anh con có chăn bầy chiên tại Si-chem chăng? Lại đây, đặng cha sai con đi đến chúng nó. Joseph đáp, có con đây. Israel bảo, con hãy đi xem thử các anh con ra sao và bầy chiên thế nào, rồi đem tin về cho cha hay. Vậy, từ trũng Hebron, người sai Joseph đi đến Si-chem. Các anh thấy chàng đi ở đằng xa, chưa đến gần, thì đã lập mưu để giết chàng. Chúng nói với nhau rằng, kìa, thằng nằm mộng đến kia. Bây giờ chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó. Đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn. Rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. Ruben là anh cả trong gia đình, nghe qua lời đó liền giải cứu Joseph khỏi tay các anh, mà nói rằng chúng ta đừng giết chết nó. Lại tiếp, chúng ta chớ nên làm đổ máu ra, hãy liệng nó trong cái hố nước nơi đồng vắng kia và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy có ý muốn giải cứu Joseph khỏi tay họ, để trả về cùng với cha mình. Vừa khi Joseph đến gần các anh, họ bèn lột cái áo chàng là áo có nhiều màu sắc đang mặc trong mình, rồi bắt Joseph đem quăng trong hố nước, và hố khô cạn, chẳng có nước. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sáng Thế Ký chương 37, từ câu 12 đến câu 24. Qua những chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy các con trai lớn của Gia-cốp không yêu thương Joseph, đứa em nhỏ mồ côi mẹ. Nhưng trái lại họ ganh ghét vì Joseph được cha thương, được cha may cho cái áo choàng nhiều màu. Họ ghét hơn nữa khi Joseph kể cho họ nghe về hai giấc chiêm bao của mình. Trong hai giấc chiêm bao đó, các anh sắp mình cúi lại Joseph. May lúc đó có người anh cả là Ruben ngăn cản. Nếu không, những anh em kia đã hiệp nhau để giết Joseph. Câu chuyện này cho thấy ông Jacob được Chúa ban cho nhiều con. Nhưng các con của ông do bốn bà mẹ sinh ra nên đã không hiệp một, cũng không yêu thương đùm bọc nhau như những con cái trong gia đình có một cha một mẹ. Bây giờ nói đến tình thương giữa cha mẹ và con cái. Như chúng ta đã biết, vì có hai vợ và hai hầu thiếp, nên ông Jacob có nhiều con. Những người con này do bốn bà mẹ sinh ra, nên tình thương của cha mẹ, nhất là tình thương của các bà mẹ dành cho con cái, không đồng đều nhưng đầy thiên vị. Điều dĩ nhiên là bà mẹ nào cũng chỉ thương đứa con mà mình sinh ra. Người cha trong gia đình là Jacob không yêu các bà vợ đồng đều, nên tình thương ông dành cho các con của họ cũng không tránh được sự thiên vị. Kinh Thánh cho biết, Jacob yêu thương Rachel hơn những người vợ khác, và ông cũng thương hai con của Rachel hơn những đứa con khác. Hơn nữa, khi sinh đứa con thứ hai, bà Rachel quá yếu nên đã qua đời. Vì hoàn cảnh đau thương đó, Benjamin mồ côi mẹ từ khi là em bé, còn Joseph còn quá nhỏ mà cũng đã mồ côi mẹ. Ông Jacob thương hai con của Rachel hơn 10 đứa con kia, vì Rachel là người ông yêu từ ban đầu. Cũng chính vì Rachel mà ông phải làm việc cho gia đình Laban suốt 14 năm. Tình yêu Jacob dành cho Rachel càng sâu đậm hơn vì khi sinh đứa con thứ hai, nàng đã qua đời. Jacob luôn luôn gọi Joseph và Benjamin là con trai của ông. Thưa quý vị, một gia đình đông con do nhiều bà mẹ sinh ra, lại thêm ông cha thiên vị trong cách đối xử, thương hai con nhỏ của người vợ ông yêu hơn những con khác. Vì cha mẹ không đối xử công bằng với con cái, không thương yêu các con đồng đều, nên gia đình Jacob có nhiều nan đề, đưa đến thảm cảnh đau buồn cho mọi người trong gia đình suốt thời gian dài sau này. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, một lần nữa xin hoan nghênh các bạn tham dự lớp dự bị hôn nhân. Chúng tôi rất mong nhận được thư và ý kiến của các bạn về lớp này, nên các bạn nhớ viết thư cho chúng tôi nhé. Địa chỉ để liên hệ với chúng tôi là
nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. www.hoyuyen.com.
Mấy tuần qua chúng tôi nói về ý nghĩa đích thực của hôn nhân. Đây là điều quan trọng vì trước khi bước vào hôn nhân, các bạn cần biết rõ hôn nhân là gì và nó đòi hỏi ở các bạn những gì. Hiểu rõ ý nghĩa và những đòi hỏi trong hôn nhân và cam kết chấp nhận những điều đó, các bạn mới có thể có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Tuần trước, chúng tôi trình bày ý niệm hôn nhân là phục vụ và có đề nghị các bạn tập phục vụ nhau, chiều nhau, giúp nhau. Các bạn đã làm chưa? Nếu chưa, tuần này xin các bạn hãy cố gắng để ý xem người yêu cần bạn giúp điều gì hay là muốn bạn làm điều gì, và hãy làm điều đó một cách tế nhị, yêu thương, vui vẻ. Nếu trong thời gian này các bạn tập chiều nhau, phục vụ nhau, và mai kia khi đã là vợ chồng, các bạn cứ tiếp tục sống với nhau trong tinh thần phục vụ như thế, gia đình của các bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc. Là những người trẻ của thế kỷ 21, các bạn hãy bỏ đi những quan niệm hẹp hòi xưa cũ, như quan niệm trọng nam khinh nữ, chồng chúa vợ tôi, vân vân. Đây là những quan niệm tai hại cho hạnh phúc của gia đình. Các bạn hãy lấy lời Chúa dạy làm tiêu chuẩn cho đời sống và làm mẫu mực cho cách cư xử của các bạn với người chung quanh. Bây giờ chúng tôi xin mời các anh nghe lời Chúa dạy cho các ông chồng. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Chúa cứu thế đối với hội thánh. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25, 28 và 29. Theo lời Chúa dạy, yêu là phục vụ. Người chồng yêu vợ là người hy sinh cho phúc lợi của vợ, như Chúa cứu thế đã hy sinh cho hội thánh của Ngài. Khi các bạn sống theo lời Chúa dạy, các bạn là người trưởng thành và ơn phước của Chúa sẽ chan hòa trên gia đình các bạn. Nhưng nói như thế không có nghĩa là các bà vợ sẽ không phải làm gì cho chồng nữa. Các bà cũng phải vâng theo mạng lệnh Chúa dạy. Đây là lời Chúa truyền cho những người đang làm vợ và sẽ làm vợ. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa cứu thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Chúng tôi vừa trích đọc thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến 24. Một người vợ vâng lời Chúa sẽ vâng phục chồng, và người vâng phục chồng là người phục vụ chồng. Vợ chồng phục vụ nhau có nghĩa là cả hai nghĩ đến phúc lợi của nhau và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho nhau. Phục vụ là bằng chứng của tình yêu, là món quà quý nhất mà bạn có thể tặng cho người bạn đời để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người đó. Người có tinh thần phục vụ là người trưởng thành chứ không phải là ấu trĩ, là người mạnh mẽ chứ không phải là nhu nhược. Người biết phục vụ là người đáng cho chúng ta khâm phục và bắt chước, chứ không phải để cho chúng ta chê cười hay chỉ trích. Khi vợ với chồng yêu thương nhau, phục vụ nhau và sống cho phúc lợi của nhau, sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau và nêu gương tốt cho người chung quanh, và cũng làm vinh danh Chúa nữa. Sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy. Vậy chúng ta là kẻ mạnh phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. Trích thư Roma chương 15 câu 1 câu 2. Đối với Chúa Giê-xu, đức khiêm nhường phục vụ là điều rất quan trọng. Chúa nhắc đi nhắc lại nguyên tắc này nhiều lần trong những lời giảng dạy của Ngài. Chẳng hạn như trong bữa ăn cuối cùng trước khi chịu khổ hình trên cây thánh giá, Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy họ một lần chót về tinh thần khiêm nhường phục vụ. Sau khi rửa chân cho 12 môn đệ, Chúa Giê-xu nói: "Nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi." Theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 14-15. Như vậy, theo lời Kinh Thánh dạy, hôn nhân là món quà đến từ Đức Chúa Trời và hôn nhân là phục vụ. Bây giờ mời các bạn cùng suy nghĩ đến ý nghĩa thứ ba của hôn nhân. Các bạn thử đoán xem ý nghĩa đó là gì? Ý nghĩa thứ ba là hôn nhân là sự hiệp nhất toàn vẹn. Trong tất cả các mối quan hệ giữa con người với nhau, hôn nhân là mối quan hệ đặc biệt nhất. Vì trong hôn nhân, vợ chồng kết hợp là một và gắn bó với nhau suốt đời. Những quan hệ thân thương khác như quan hệ giữa cha mẹ với con cái hay là giữa anh chị em trong một gia đình, dầu thân thương cũng không chặt chẽ và mật thiết như quan hệ vợ chồng. Anh chị em ruột thịt khi lớn lên, mỗi người sẽ có gia đình riêng, đời sống riêng. Cha mẹ và con cái tuy rất là gần gũi, nhưng theo lời Chúa dạy, khi đến tuổi lập gia đình, con cái phải lìa cha mẹ để kết hợp với vợ hay chồng của mình. Như vậy, chúng ta thấy chỉ có quan hệ vợ chồng đòi hỏi chúng ta phải kết hợp làm một và ràng buộc với nhau suốt cả cuộc đời. Khi nghe điều này, các bạn có cảm nghĩ gì? Có bao giờ các bạn nghĩ đến điều này không? Nếu thực tế là khi bước vào hôn nhân, bạn và người yêu sẽ phải kết hợp với nhau để trở nên một thịt và phải sống với nhau suốt cả cuộc đời, thì bạn có sẵn sàng để bước vào hôn nhân không? Đây là một ý niệm quan trọng của hôn nhân mà bạn cần biết rõ để xem mình có sẵn sàng để bước vào mối quan hệ đó chưa. Hôn nhân là điều thiêng liêng, là quyết định cho cả cuộc đời. Các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mình cứ lấy nhau, nếu sau này không hợp có thể ly dị để lấy người khác. Không, ly dị là điều không có trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời, là điều Chúa không bao giờ chấp nhận. Mời các bạn nghe lời Kinh Thánh dạy về hôn nhân như sau. Vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 31. Chúa Giê-xu tuyên bố: "Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp." Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 6. Và sứ đồ Phao-lô cũng dạy: "Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu." Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 39. Đó là lý do tại sao trong lễ cưới của người tin Chúa, cô dâu và chú rể phải hứa chung thủy với nhau trọn đời. Và chỉ có cái chết mới kết thúc hôn nhân của hai người mà thôi. Các bạn thân mến, hôn nhân là sự sống của người có gia đình. Lễ cưới và những huy hoàng của ngày cưới sẽ qua đi, nhưng hôn nhân tiếp tục cho đến cuối cuộc đời. Khi lễ cưới chấm dứt là hôn nhân bắt đầu. Cô dâu và chú rể bắt đầu bước vào một mối quan hệ mật thiết trọn đời. Vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng chỉ là một. Sống dưới một mái nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu, chia sẻ cùng một đời sống, mang cùng một tên, cùng đứng chung một địa vị trong xã hội và cùng chia sẻ với nhau tất cả những niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại, nỗi khổ cũng như những vui sướng trong đời sống. Theo lời Kinh Thánh dạy, hôn nhân là mối quan hệ đẹp đẽ, cao quý và quan trọng nhất của con người. Hôn nhân là quan hệ duy nhất đòi hỏi sự kết hợp tuyệt đối, gắn bó suốt đời. Và Đây là điều duy nhất được ví sánh với mối quan hệ thiêng liêng giữa Chúa Cứu Thế và Hội Thánh của Ngài. Các bạn thân mến, kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin đề nghị trong tuần đến đây, bạn và người yêu cùng suy nghĩ xem nếu hôn nhân đòi hỏi sự hợp nhất tuyệt đối và ràng buộc suốt cả cuộc đời, bạn và người yêu có thể chấp nhận điều đó hay không? Đây là câu hỏi nghiêm trọng mà bạn và người yêu cần suy nghĩ trước khi quyết định chọn ngày cưới. Đề nghị thứ hai là xin bạn và người yêu bàn với nhau xem sự hiệp nhất trong hôn nhân gồm những lĩnh vực nào hay gồm những điều gì. Chúng tôi ước mong các bạn sẽ dành thời giờ nói chuyện với nhau về vấn đề này để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin các bạn viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân mến chào, tạm biệt các bạn.